Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Ni Sư Giảng Sư. Hôm nay là khóa tu Phật Thất lần thứ 71 nơi đạo tràng chùa Phước Thành, tỉnh Trà Vinh. Kính bạch Ni Sư Giảng Sư, chúng con kính nghe. Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, Minh Sư nan ngộ. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, Minh Sư khó gặp. Hằng Phật tử tài gia chúng con, tháng năm quanh quần mãi lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống chẳng lúc nào yên. Hơn thua được mất đạo điên, nay đủ thắng duyên hội ngộ. Quý thầy quý sư cô mở rộng vòng tay pháp độ, bánh xe chánh pháp truyền lân, khiến cho pháp vụ thường hằng tưới tẩm cho hạt giống bồ đề của chúng sanh được nảy mầm đơm nụ. Bao năm quanh quẩn ở đời, mái đầu pha điểm sương rơi mịt mờ, chúng con luôn những ước mơ nhịp cầu Phật Pháp nối bờ tương duyên. Hôm nay hạnh ngộ cửa thiền, chỉ thành cung đổi bậc hiền tính dân, cúi đầu đảnh lễ kiều cần, ngưỡng mong sư phụ ái lân chứng lòng. Pháp âm ban bố đôi dòng, nước mưa cam lộ tình trong sái trần. Kính thưa toàn thể đại chúng, hiện tòa trên pháp tòa là Ni Sư Giảng Sư Thích Nữ Hương Nhũ, tiến sĩ Phật học Ấn Độ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì chùa Thiên Quang, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương, đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Ni Sư hoan hỷ về đạo tràng của chúng con để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập cũng như ban những lời pháp quý báu để sắp tấn cho các Phật tử chúng con hôm nay. Thay mặt ban tổ chức xin cung kính giới thiệu đến quý đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, xin đê đầu bái thỉnh Ni Sư Giảng Sư từ bi hoan hỷ ban bố pháp âm vi diệu để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu hướng đến quả vị giác ngộ giải thoát. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư trụ trì chùa Phước Thành, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất tại chùa Phước Thành, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thưa quý Phật tử thân mến, thấm thoát đã hơn 10 năm mà sư mới có một cái duyên để trở về mái chùa Phước Thành thân mến của chúng ta. Thời đó sư cũng mới tốt nghiệp bên Ấn Độ trở về không lâu. Sau khóa tu mùa hè lần đầu tiên tại chùa Hoàng Pháp năm 2008 thì sư đã về đây. Lúc đó khóa tu tại chùa Phước Thành cũng vừa mới thành lập được vài năm. Và thời gian trôi đi, một dòng chảy cứ qua đi thì không trở lại, cũng không có nhân duyên trở về Trà Vinh. Mặc dù cũng có đôi lần sư cũng có lên tiếng mời sư trở về đạo tràng, nhưng sư Hương Nhũ lại bận các Phật sự. Chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua. Bỗng một buổi sáng, nghe Liên Hà điện thoại: "Sư còn nhớ con không? Con là Liên Hà, ở chùa Phước Thành, Trà Vinh." Sư nói: "Sư nhớ chứ, đạo tràng dưới đó như thế nào?" Bạch sư: "Chúng con cùng với thầy chúng con vẫn tu tập như vậy." Sư cảm động bởi sự tinh tấn, kiên trì, nhiệt tâm của những hàng Phật tử. Trở về đây, nhìn lại mái chùa xưa, thấy em Nhân, cũng cách đây, gặp em cũng cách đây mười mấy năm, bây giờ cũng là quần ống thấp ống cao, lo chuyện nấu ăn cho đạo tràng tu tập. Sư nói rằng những tấm gương kiên trì và tinh tấn như vậy, liệu người xuất gia có được như thế không? Đôi khi nhất niên Phật tại tiền, tam niên Phật đã thăng thiên lên trời. Một người cư sĩ tại gia, họ gắn bó một mái chùa mà nhà của chị Liên Hà hay của em Nhân không phải ở đây. Nhân thì ở Biên Hòa, chị Hà cũng vậy. Về dưới đây gắn bó với đạo tràng ở dưới đây, rồi một lần đi xuống đây, 3-4 tiếng đồng hồ đường xá xe cộ vất vả, để làm gì? Để làm cái phận sự là người đệ tử Phật, giúp cho chúng sanh tu tập, gieo hạt giống Bồ Đề. Về lại ngôi chùa, gặp sư Trung Thọ, sư cũng lại càng cảm động. Mười mấy năm qua, vẫn là một vị sư hiền lành, nhẫn nại, được Phật bổ xứ về đây và hết lòng độ chúng sanh bằng các cái khóa tu nơi đây. Nhiều ngôi chùa cũng mở ngày tu, khóa tu, nhưng mà rồi không có đầy đủ cái phương tiện, chưa chắc đã đầy đủ cái lòng kiên nhẫn và tinh tấn bất thối chuyển để duy trì một khóa tu. Mà ngôi chùa Phước Thành này, mười mấy năm trôi qua, nếu từ năm 2004 thì bây giờ là 14 năm rồi, vẫn những cái khóa tu như vậy. Mà đặc biệt tu một ngày, giữ các cái hạng tu như một người xuất gia, gọi là bát quan che giới, đã vô cùng công đức, huống chi là khóa tu một tuần lễ. Một Phật thất như vậy gieo biết bao nhiêu nhân lành trong chánh pháp, bao nhiêu công đức, phúc đức trong cái quả vô thượng Bồ Đề. Vì vậy, trở về chùa Phước Thành hôm nay, sư Hương Nhũ xin nói lên lòng ngưỡng mộ và sự tán thán công đức của thầy và trò tại đạo tràng chùa Phước Thành, tỉnh Trà Vinh. Quý Phật tử thân mến, vừa rồi một vị đại diện trong đạo tràng tắc bạch: "Xin sư hãy ban bố những lời pháp để cho chúng con tu tập, quy hướng về kết quả giải thoát và giác ngộ." Trong khi ngày hôm qua sư tặng 300 phần quà cho ngôi chùa Sư Mút, có nghĩa là chùa Rung Mít của huyện Châu Thành, cũng là tỉnh Trà Vinh, thì người Phật tử làm sao biết tắc bạch và chúng con tu đi đến quả vị giải thoát và giác ngộ? Chỉ mong là mấy trăm con người đó ngồi yên mà lắng nghe sư, chúng ta sống hãy yêu thương mà hãy làm các việc phước, việc thiện. Bấy nhiêu mà họ nghe được là sư đã mừng lắm rồi. Nhưng đến một cái đạo tràng biết tu tập thì các vị nghe pháp để càng tấn tu. Tốt thì phải tốt hơn, đã tinh tấn phải tinh tấn hơn, đã hóa giải được các cái nghiệp chướng quả báo xấu ác của mình, một phần, hai phần, ba phần tiến tu, cho đến khi chúng ta được thật sự an lạc, giải thoát và giác ngộ ngay trong cái kiếp sống hôm nay. Đó là cái gì? Cái mục đích cao đẹp của một người con Phật hướng đến sự tu tập. Các vị nghe như vậy có đồng ý không ạ? Thế thì pháp thoại hôm nay sư muốn gửi đến các hàng Phật tử tại đạo tràng chùa Phước Thành, pháp thoại mang tên "Đời này khổ hay vui cũng do mình mà thôi". Tu tới nay mười mấy năm rồi, chắc các vị thừa biết điều đó, nhưng mà lâu lâu sư cũng phải nhắc lại. Bởi vì cuộc sống của chúng ta đó, nếu mà như ý á, thì tự đắc, tự cao, tự đại, và tự cho mình là người phước báo, người có công đức, người có trí tuệ. Nhưng không như ý là chúng ta trách móc tại cái này, tại cái kia. Đó là cái bản chất của con người do cái ngã đưa đến. Người ta ít nhìn lại tự thân. Cái lỗi đó, hàng tại gia, hàng xuất gia, nếu không chánh niệm tỉnh giác, đều luôn luôn đổ thừa vào các hoàn cảnh chung quanh, người này người kia mà không tự xét chính bản thân mình. Do vậy, sư đến thăm các Phật tử trong đạo tràng với pháp thoại khổ hay vui cũng do mình mà thôi. Xin các vị chú ý lắng nghe. Một lần tại Sravasi, vườn ông Cấp Cô Độc, Đức Phật đã dạy cho các tỳ kheo và những người Phật tử đến nghe pháp rằng: Này các con, những ai thành tựu năm pháp sau đây, thường hay thực hiện những pháp sau đây, năm pháp, thì sẽ luôn sống trong đau khổ, tổn hạ não, u não, nhiệt não. Tổn tức là ốm o gầy bọt, u là buồn phiền, nhiệt là nóng giận. Nếu mà ai làm những cái việc như sau thì sẽ đau khổ, tổn thần hại trí, u buồn phiền não và nhiệt não là thường xuyên nóng giận. Cuối cùng thân hoại mạng chung, sẽ đi về địa ngục, ác thú khổ đau. Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử của Ngài trong một thời pháp tại vườn ông Cấp Cô Độc Sravasti. Hôm nay sư nhắc lại cho các vị nghe, mình làm năm việc như thế nào mà mình phải khổ đau, sống trong là phiền não, nhiệt não, tổn não như vậy. Các vị có muốn nghe lại điều này không ạ? À? Thứ nhất, người Phật tử không có lòng tin trong chánh pháp, không có lòng tin đối với nhân quả, sống không có chánh tín. Đó, thứ nhất là không có lòng tin. Người không có lòng tin là sẽ đưa đến những sự khổ đau, u não, nhiệt não. Mà tin này không phải là mê tín, mà niềm tin trong chánh pháp. Người không có lòng tin, niềm tin trong chánh pháp là cái điều đầu tiên đưa đến sự khổ đau trong cuộc sống. Điều thứ hai, người Phật tử, người xuất gia, người đệ tử tu tại gia không có tàm quý, nghĩa là không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ khi mình làm những việc sai trái. Không tàm là tự xấu hổ với chính mình, không quý là không biết hổ thẹn với người khác. Người Phật tử không tàm quý là người Phật tử đau khổ, nhiệt não, u não. Đó là nguyên nhân thứ hai. Người đệ tử Phật không biết e sợ tội lỗi là nguyên nhân đưa đến sự khổ đau. Không sợ tội thì sẽ làm tội. Đó là nguyên nhân thứ ba. Thứ tư là lười biếng, không tinh tấn. Cái hàng Phật tử chúng ta hôm nay tại sao mình không ở nhà, mình đi ngắm cảnh trời mây nước, mình tham gia các trò vui chơi, ăn nhậu, mà mình lại về đây mình tu tập? Bởi vì mình biết niềm tinh tấn tu tập trong chánh pháp đem lại công đức lành. Bên cạnh chúng ta còn vô số những con người sống mắc nợ cuộc đời nhưng lười biếng, tu mắc nợ đàn nam tín thí nhưng không thích tu. Cái lười biếng sẽ đem lại sự khổ đau. Đó là nguyên nhân thứ tư. Nguyên nhân thứ năm là ác tuệ, tức là tâm luôn nghĩ đến điều ác, miệng nói lời ác, tâm ý nghĩ ác và thân thể làm các việc ác. Người Phật tử làm năm việc sau đây, đời sống luôn khổ đau, u não và nhiệt não. Thứ nhất, không có chánh tín, niềm tin. Thứ hai, không biết tàm quý, không hổ thẹn đối với tội lỗi của mình. Thứ ba, không biết sợ các cái tội ác. Thứ bốn, lười biếng, ăn bám cuộc đời, gia đình, xã hội. Thứ năm, ác tuệ, tức là suy nghĩ ác để đưa đến lời nói ác và hành động ác. Do vậy, bởi vì chúng ta tu tập để hướng đến sự an lạc và sau đó là giải thoát an vui, chính các vị tác bạch xin sư dạy cho các vị tu tập hành ra giải thoát. Cho nên chúng ta phải đi trực tiếp vào lời Đức Phật dạy. Đối với những người, đối với những chúng sanh cũng bậc ông bà cha mẹ của chúng ta về với ngôi chùa thì có khi họ cũng không biết sư nói như vậy để làm mục đích gì. Nếu sư có cho quà thì sư phát để đi về, chứ cũng không có muốn nghe gì nhiều. Đó, cho nên mình phải dỗ, phải làm sao mình nói chuyện vui, chuyện gì đó cho người ta ráng và người ta nghe. Một chút thôi mình cũng cảm ơn. Còn một đạo tràng chúng ta tu tập như thế này, chúng ta không chỉ niệm Phật giữ giới mà chúng ta cần phải nghe để khai mở trí tuệ, mới xứng đáng là hàng đệ tử của Đức Phật. Thì sư nói con người làm năm cái việc tổn hại đó sẽ tự khổ, ưu nhiệt não, phiền muộn suốt cuộc đời. Và do vậy, người đệ tử Phật phải tu tập thành tựu năm pháp sau để hiện đời được an lạc, đời sau an lạc, không bị sầu bi, khổ ưu não. Năm pháp đó là gì? Có là phải có niềm tin trong chánh pháp, có niềm tin trong nhân quả. Thứ hai, biết hổ thẹn với người, với mình. Thứ ba, biết sợ hãi tội lỗi. Thứ tư, tinh cần và tinh tấn. Thứ năm, sống với trí tuệ. Đó là năm điều mà người hàng Phật tử của Đức Phật cần phải tu tập và thành tựu để được an lạc trong kiếp sống hôm nay và giải thoát giác ngộ cho hôm nay và cho ngày mai. Các vị đã lãnh hội được chưa? Như vậy, các vị sẽ nói, sư nói năm điều con hiểu rồi đó. Phải có niềm tin trong chánh pháp nè, phải biết hổ thẹn tội, rồi phải biết sợ tội lỗi, rồi tinh cần, tinh tấn, rồi thứ năm nữa là phải biết sống với trí tuệ. Nhưng làm sao để được như vậy? Đó, thì bây giờ sư nói cho các vị nghe một cách đơn giản, dễ hiểu để chúng ta thực hành. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 2, Phẩm Sức Mạnh Hữu Học, Đức Phật có dạy rằng, người đệ tử Phật thì phải có niềm tin trong chánh pháp. Bàn về niềm tin trong đạo Phật, chúng ta đừng nhầm sang mê tín, dị đoan, tín ngưỡng, sùng tín, cuồng tín vào một cái đấng linh thiêng tối cao nào đó. Trong đạo Phật không có niềm tin xem Đức Phật như một vị thần ban phúc giáng họa. Trong đạo Phật, cái niềm tin của đạo Phật là tin vào trong chánh pháp, tin vào nhân quả. Những cái gì lời dạy của Đức Phật đem lại lợi ích cho mình, cho người, thực hành để đem lại an lạc trong chánh pháp, mình thực hiện những cái lời dạy của Đức Phật. Cái niềm tin chân chánh như vậy, đặt trên nền tảng của trí tuệ, của chánh niệm, của chánh tư duy, đó thì mới gọi là niềm tin chân chánh. Trong lời Phật dạy chúng ta, đạo Phật đến để mà thấy, rồi suy nghiệm, thực hành, chứ không phải đạo Phật đến để mà tin. Đến đây đi, người đó linh lắm, thiêng lắm là không nghe. Nhưng đến đó để thấy những lời dạy hợp với chánh pháp, đem lại lợi ích cho chúng sinh, làm ích lợi cho mình, cho người, giải hóa các cái nỗi khổ niềm đau, oan gia, trái chủ, tội chướng, nghiệp chướng, báo chướng, bằng sự sám hối, bằng sự tinh tấn, công phu, lễ bái, làm các việc thiện. Đó là những cái điều chúng ta nên tin tưởng và để làm. Cho nên đạo Phật đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Trong một tác phẩm của giáo sư Lakshmi Nasara người Ấn Độ, Essence of Buddhism, là tinh hoa của đạo Phật, thấy chưa? Là ông đã viết như sau: chỉ nói về Phật giáo thôi, ta có thể xác nhận đây là một tôn giáo thoát ra khỏi mọi sự cuồng tín. Phật giáo tạo cho mỗi một con người sự chuyển hóa nội tâm bằng cách tự chiến thắng lấy mình. Đạo Phật không đem chúng ta sợ hãi thần linh, sợ hãi sự ban phước giáng họa của các thần linh. Cái niềm tin trong đạo Phật là niềm tin trong chánh pháp. Các vị nghe được không ạ? Niềm tin trong chánh kiến, chánh trí đó, Đức Phật dạy như thế nào? Mày các tỳ kheo, có hai hạng người xuyên tạc Như Lai. Xuyên tạc là không tốt rồi, phải không nào? Đó. Thế nào là hai loại người xuyên tạc Như Lai? Hạng người thứ nhất, độc ác tâm đầy sân hận, là xuyên tạc Như Lai với tà kiến, ác kiến, mới phủ nhận Đức Phật và phủ nhận sự tu tập trong chánh pháp. Hạng thứ hai là hạng gì? Là hạng người có lòng tin mà tin với tà kiến, cũng là xuyên tạc Như Lai. Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật và chúng ta bày những cái việc mê tín dị đoan bằng tà kiến của mình, bằng chấp thủ, bằng những sự sai trái để mình nói là mình là Phật tử, thì đó là mình xuyên tạc Đức Bổn Sư, xuyên tạc Như Lai. Đó là lời dạy của Đức Phật trong Tăng Chi Bộ Kinh, kinh số 22 trong Tăng Chi Bộ Kinh, là đừng làm người xuyên tạc Như Lai bởi gì? Bởi đâm tâm độc ác sân hận. Và đừng làm người xuyên tạc Như Lai bởi lòng tin đối với tà kiến mà cho mình là đệ tử Phật. Lời Đức Phật dạy chúng ta, con người sợ hãi đi tìm nơi nương tựa, đồi núi, rừng cây, cây cối âm u, đền miếu. Đó không phải là nơi nương tựa an toàn, không phải là nơi nương tựa tối thượng. Nương tựa như vậy không bao giờ thoát ra khỏi phiền não. Cho nên đền, miếu, phủ, chúng ta tôn trọng các cái bậc có công với đất nước, với dân tộc. Chúng ta thờ các vị thánh thần đó để tri ân, chúng ta là người biết ơn, chúng ta thờ để tri ân. Chứ không phải phó thác một niềm tin cúng kiến gà vịt, cúng kiến các thứ này thứ kia để xin những cái lợi lộc cho mình. Đó là niềm tin tà kiến, không đúng với chánh pháp. Nhưng mà đền thờ miếu mạo, phủ miếu chúng ta vẫn tôn trọng, không nên là phủy báng coi thường, chúng ta cũng sẽ mắc quả báo. Nhưng mà mình tôn trọng đối với các vị thần, vị thánh có công lao đối với đất nước, với dân tộc, với chúng sinh, giữ gìn mở mang bờ cõi. Đó, chúng ta tôn trọng, chúng ta biết ơn. Người tri ơn biết ơn luôn luôn được phước báo, được giàu sang, được hạnh phúc. Mình người vô ơn là cũng không có xài được, không dùng được. Nhưng không phải là chúng ta đến với đền thờ miếu mạo phủ để chúng ta cầu xin. Và chúng ta làm ác mà cầu xin thì làm sao gọi là niềm tin chánh tín. Nhà Phật dạy chúng ta hãy biết tìm nương tựa trong Tam Bảo với niềm tin chân chánh, tin biết rằng cuộc sống này nó sẽ không đi ra ngoài pháp tứ đế, và là đời sống là khổ phải có nguyên nhân của sự khổ. Muốn thoát khỏi những nguyên nhân đó phải tu tập trên con đường bát chánh đạo. Chúng ta đi đúng con đường đó chúng ta được an vui. Cái pháp tứ đế của Phật là như vậy. Chúng ta tin chân chánh là phải có niềm tin trong sáng đối với lời Phật dạy, như tứ đế, như bát chánh đạo, và tu tập để ra khỏi các phiền não và khổ đau. Đó, chúng ta tin như thế. Tin thứ hai là chúng ta tin tất cả mọi chúng sinh đều có chân tâm, có Phật tánh. Giống như trong kinh Pháp Hoa có phẩm 20 là phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Tôi xin đảnh lễ Ngài, tôi xin là kính trọng Ngài, bởi vì Ngài là một vị Phật trong tương lai. Nên mấy em bé ngồi đây nhìn như thế nên trong tương lai cũng sẽ thành Phật. Sư độ người mù nè, người tật nguyền. Hay hôm qua sư đến ngôi chùa đó, hầu hết rất là nhiều người nói tiếng Khmer, và sư trụ trì cho biết họ cũng hiếm lắm mới được nghe Pháp. Có thể không chưa từng nghe Pháp, nhưng họ cũng có chân tâm, cũng có Phật tánh. Nếu mình giúp người ta tỏ ngộ được cái chân tâm đó, nhiều khi người ta thành đạo trước mình. Nếu người ta sống đúng chánh pháp, không làm ác, làm các việc lành. Các vị nghe có kịp không ạ? Thứ nhất là phải tin vào trong Tam Bảo, Phật Pháp Tăng và lời dạy của Phật là chân lý. Tại vì Ngài đã trải nghiệm, Ngài hưởng được hạnh phúc của sự an lạc, giải thoát, giác ngộ là niềm hạnh phúc tuyệt đối. Còn đời sống của chúng ta cũng có niềm vui, cũng có hạnh phúc. Nhưng các vị thấy đó, còn đó và mất đó, đến và đi đó, sáng vui chiều cãi nhau, sáng cười chiều khóc. Hôm nay người thân còn thấy nhau, mai đã vội xa rồi. Cái vô thường là định luật của cuộc đời. Cho nên Đức Phật mới ra đi xuất gia, từ bỏ tất cả vợ đẹp con xinh, một sự ra đi vô tiền khoáng hậu, đi thấy mịt mờ vô trong rừng núi, mà trở về là một bậc chân sư đắc đạo, đem cái lời dạy, đem lại niềm an lạc giải thoát cho tất cả chúng sinh. Kể từ đó không còn đi vào một cái đời sống với sanh già bệnh chết, với những khổ đau trong cuộc đời. Cái sự ra đi của Đức Phật quá là ý nghĩa. Chúng tôi đi tu đây cũng là đi theo con đường đó. Nhưng mà để rồi trở về mà chấm dứt sanh già bệnh tử, mà trở về trong niết bàn, thì còn phải trải cái thân này, còn phải tu tập nhiều lắm, phải không nào? Các hàng Phật tử thấy ngọn đuốc của Đức Phật chiếu soi như vậy, rồi chúng ta cũng phải tự thắp đuốc lên mà đi. Chúng lại Phật cứu con rồi về là phạm hết các giới này đến giới cấm khác, thì là chỉ có khổ đau đem đến thôi, chứ đâu có ai mà cầu xin để được. Nếu cầu xin mà được
chúng ta khỏi cần phải tu. À, nếu cầu xin mà về ai cũng giàu, cầu mà để được ai cũng là hạnh phúc, thì chúng ta cần gì mà phải tu tập, cần gì mà Đức Phật phải ra đời. Và phải tin tất cả chúng sanh đều có chân tâm Phật tánh, để đừng có coi thường ai. Người ta tập quyền như thế, mù lòa như thế, câm điếc như thế, nghèo khổ như thế, nhưng đều có một cái Phật tánh sáng ngời ở trong tâm thức. Cho nên Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới dạy rằng Phật trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Tất cả chúng ta đều đang có Phật ở trong cái chân tâm ngời sáng của mỗi một con người. Vậy mình tin chúng sanh có chân tâm Phật tánh thì chính mình phải có. Chứ nói sư có chứ con không có đâu. Ôi con dở lắm, con dở lắm. Tối ngày cứ nói con dở lắm là cũng không có được. Con cũng có chân tâm Phật tánh. Sư có cái hay này, con có cái hay khác. Con có cái dở này thì sư cũng có cái dở khác. Chứ nếu mà perfect thì thành Phật rồi. Cho nên cũng không có gì mà phải mặc cảm, cũng không có gì mà tự ti. Tất cả đều phải tinh tấn lên tu tập, rồi chúng ta cũng sẽ tốt đẹp. Cho nên cái điều tin thứ ba là tin vào khả năng tu tập chuyển hóa của tự thân ta. Nhiều người mặc cảm lắm, nó chắc không biết kiếp sau, chứ còn kiếp này là hơn như không được cái gì rồi. Sao không được gì? Mình ngồi tu vậy là được rồi. Ngoài đời ta đang tạo tác kìa, đang lừa gạt lẫn nhau nè, đang giết sát lẫn nhau nè, đang tranh giành lẫn nhau. Còn mình ngồi đây mình nghe pháp là tâm mình đang sáng ra nè, đang chuyển hóa nè. Ở đây không phải tu một ngày, có những khóa tu suốt một tuần biết bao nhiêu là công đức. Ta đang chuyển hóa nè. Và kết thúc khóa tu, con trở về mái nhà, con lại tiếp tục con tu. Tu bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, tu bằng các việc làm trong đời sống hàng ngày. Và chắc chắn tôi tin vào khả năng chuyển hóa của tự thân tôi. Chúng ta thỉnh thoảng nghe có người nói, giờ tôi hết tin ai, không còn tin vào cuộc sống. Cái người nói như vậy là bản thân người đó đã làm những cái điều xấu xa lắm, người ta mới không dám tin. Không tin cuộc sống, không tin chính mình, là vì bản thân của họ đi đến đâu người ta cũng ngoảnh mặt, cho nên mới chán, mới mất niềm tin trong cuộc sống. Còn mình đi đến đâu mà người ta cũng ngoảnh mặt, ta chê bai, ta phủ nhận mình là mình phải biết mình kém tu, phải bắt đầu ráng tu lập công bồi đức. Chứ chờ kiếp sau sao được, không chịu tu thì lọt vô địa ngục ngàn năm trở lại thân người hay chưa mà hẹn. Cho nên sao đi đến đâu người ta cũng hắt hủi, đi đến đâu người ta cũng nói xấu, đi đến đâu người ta cũng chê bai. À, tôi kém tu quá, cho nên tôi không được nghe những điều hay, tôi không được nghe những lời đẹp. Trong lòng tôi thường chất chứa những nỗi khổ niềm đau, cho nên tôi phải ráng tu. Tu làm sao? Đó, hồi sáng thay vì tụng năm tụng ba, hút thuốc, nói chuyện trên trời dưới đất, mình niệm Phật, đó là mình tu. Nhưng có người niệm Phật, có người không niệm Phật, ôi đó là sơ cơ niệm Phật chứ. Tôi giờ bát nhã chứ còn tôi mà niệm Phật cái gì? Cho nên là ngồi nói bát nhã đó là gì? Tranh đúng tranh sai. Trong khi cổ đức dạy chúng ta, muốn về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đối ta bà luận có không. Giờ luận có, luận không, luận đúng, luận sai, thành ra tội. Còn cái bà già bà không biết nói gì hết, bà cứ A-di-đà Phật, bà về Tây Phương hồi nào không hay. Mình giỏi quá mà thành tranh luận riết, rồi mình rơi vào hí luận, mà đi vào địa ngục của là kết quả của sự hí luận, của sự đấu tranh, của sự thắng thua. A-di-đà. Cho nên cái người bảo mất niềm tin, tôi hoang mang, tôi không có phương hướng, mình không có một bậc thầy sao? Mình tìm một bậc thầy, mình phải tin tưởng thầy tôi là một người tu đúng chánh pháp, nên tôi nương vào lời dạy của thầy. Qua lời dạy của thầy, tôi thấy hình ảnh của chư Phật, hình ảnh lời dạy của chư Bồ Tát, tôi tin tưởng, tôi thực hành. Sao gọi là hoang mang? Tại sao lại mất phương hướng? Cái người hoang mang mất phương hướng là không chịu thực hành, cứ sống với cái trầm mịch, cái u tối, cái nghiệp chướng của chính mình, rồi trở thành cái người khóc, khóc lóc quạ. Như trong kinh Pháp Hoa, có người là thường đề là khóc vì thương chúng sanh, còn mình khóc là gì? Là mình thương mình quá mà mình khóc, ích kỷ, cái người đó suốt đời chỉ làm người ích kỷ trong bóng tối mà thôi. Còn có ngon làm thượng đế, khóc vì thương chúng sanh khổ, khóc vì thương chúng sanh vô minh. Trong đoàn sư có nhà hảo tâm, có cô Thu đó, có lúc nào có thương những cái người có tiền không biết bố thí. Con thương mấy người đó lắm sư ơi. Con nghĩ hạnh phúc nhất là mình lo cho mình cái ăn, cái mặc, cái đầy đủ rồi mình còn mình đi bố thí. Con thương nhất cái người tiền muôn bạc vạn mà không biết bố thí. Mình nghe mình cũng nghe mắc cười phải không? Mắc gì mà thương mấy người vậy phải không? Nhưng đó cũng là cái thương của người con Bồ Tát. Cái người có tiền ấp lẫm về chết mang theo cái gì? Các vị nghĩ đi, để lại nhiều khi con cái cái gì? Đánh nhau mà nó giành gia tài. Cho nên cái người để lại cái tiếng thơm thì trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Cái bà đó sống keo kiệt biết mấy, cái người đó sống ác biết mấy, cái người đó sống gian tham biết mấy, nghĩa là bia miệng trơ trơ. Còn cái người tốt á thì các vị nghĩ đi, thấy không nào, nó chết từ năm não năm nào rồi mà nhắc lại là người ta tâm phục khẩu phục. Ta tôn kính, ta phụng thờ, ta noi gương. Đó là vì gì? Là người ta trong khi còn sống đây này phải biết tin, cái niềm tin mình sống đúng chánh pháp, làm tốt, làm đúng thì lúc nào mình cũng được an lạc, hóa giải được những cái nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời. Cho nên sư nói niềm tin được ví như hạt giống mang theo năng lực, mang theo niềm hy vọng, niềm hăng say, động lực sống cho mỗi cá nhân. Niềm tin nhân quả, niềm tin trong lời dạy của Đức Thế Tôn, niềm tin gọi là chánh tín. Và sư mong rằng tất cả các hàng Phật tử của chúng ta, người xuất gia, người tại gia đều có niềm tin gọi là chánh tín. Nghe được không ạ? Ngay trong 37 phẩm trợ đạo, là gọi là phẩm trợ đạo là cái người muốn tu thành tựu đạo quả nè. Nhiều khi giờ rảnh vẫn cạo cái đầu đắp cái y rồi ngồi nói chuyện tầm phào, ăn của đàn ma tín thế, chứ học lại có thuộc 37 phẩm trợ đạo chứ. Đâu có thuộc, đâu có nhớ, cho nên luôn luôn phải phiền não về những chuyện tào lao. Thì 37 phẩm trợ đạo thì niềm tin cũng xem như là một pháp tu, một trong năm yếu tố tâm lý căn bản để mà hộ trì cho cái ngũ căn của chúng ta, là ngũ lực của chúng ta để chuyển hóa tâm, và sức mạnh là niềm tin giúp cho hành trì vững tin trong chánh pháp mà tinh tấn không mệt mỏi. Cái người mà đánh mất cái niềm tin rồi là không biết tu để làm cái gì ta. Mình đánh mất niềm tin không biết mình nghe lời ông có được cái gì. Mình đánh mất niềm tin mình bây giờ phải kiếm tiền chứ nghe ông Phật nói làm cái gì. Mình nghe sư thuyết pháp làm cái gì. Là người đã đánh mất niềm tin. Còn cái người có niềm tin nghe pháp bao nhiêu cũng không thấy là đủ. Hành trì bao nhiêu cũng không thấy mệt mỏi. Luôn luôn nhớ lời Đức Thế Tôn nhắc nhở, các con phải tự nỗ lực thực hành chánh pháp. Đức Như Lai chỉ là người dẫn đường mà thôi. Mỗi một con người đệ tử Phật phải là hải đảo của tự thân. Nghe có câu chuyện cái cô gái đó 18 tuổi à, Beth Hunter. Beth Hunter là một cái cô gái mới có 18 tuổi, người Anh. Cô đã treo hơn 40 mảnh giấy trên cái cầu Wearmouth của thành phố Sunderland ở bên nước Anh. Tại vì ngày nào cũng thấy có người nhảy xuống cầu tự tử. Mà người tự tử là người mất niềm tin trong cuộc sống, mất niềm tin ở bản thân mình, chán ngán tất cả cho nên tìm đến cái chết. Thất tình cũng tìm tới cái chết, làm ăn thất bại cũng chết, cha mẹ chửi mắng buồn phiền cũng chết, thất vọng cái gì cũng nghĩ đến cái chết. Tức là người mất niềm tin, không có nền tảng tu tập cho nên nghĩ đến cái chết. Mà cái con người tự tử thì chắc chắn chúng ta biết rồi, làm ma ngàn năm không tái sanh được. Chết thì thuận theo cái sự vô thường mà ra đi, chứ đừng có bao giờ mà tự tử. Sư cứ nhắc cho các bạn trẻ hoài, tại vì nó điên khùng thất tình, cha mẹ chưa có đồng ý thì mình từ từ thuyết phục cha mẹ, dẫn nhau ra sông nhảy cái đùng xuống đó làm hai con ma chứ đó, không biết chừng nào mới lên được. Thì cái cô gái này cố thấy cái cầu Wheat Mall của thành phố Sunderland ngày nào có người tự tử. Cho nên cô ta về, cô ta viết rất là nhiều mảnh giấy, cô dán lên trên cầu, để ai mà ra tự tử thì đọc cái đó mà tỉnh người. À, cô chả phải người tu hành nhé, một cô gái bình thường. Tại sao lại tìm tới cái chết vì mất niềm tin một cách vô nghĩa như thế? Cho nên cô ta ghi, mạnh mẽ lên vì mọi việc rồi sẽ qua đi. Cô ta ghi một câu vậy. Mạnh mẽ lên, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hôm nay tệ nhưng ngày mai sẽ tốt hơn. Ta cũng ghi đây ở trên cái cây cầu đó. Đấy, có người lạc quan. Cho nên mà sư giảng vậy, bảo ai còn nói tôi buồn quá, tôi muốn chết là không phải Phật tử. Tôi vui quá, tôi được tu tập, tôi được bố thí, tôi được cúng dường, tôi được nghe pháp. Phải vậy không? Rồi cô ghi lên cái mảnh cờ trên cái chân cầu, trên cái thành lan can cầu, dừng lại, đừng nghĩ đến cái chết, hãy hít thật sâu, hít thở đi, bạn sẽ thấy điều đó rất tốt. Và nhìn kỹ đi, cuộc đời này còn rất nhiều người yêu thương bạn. Nó nghĩ mình không ai thương, không ai thương mình làm tu đi chứ. Chứ sao nghĩ đến cái chết, làm con ma cô đơn ở dưới nước chứ làm cái gì. Đời sống này muốn hạnh phúc là phải chuyển hóa tự thân, chứ đừng nghĩ đến cái chết vì mất niềm tin. Đó, giảng gì giống giảng cho thiếu nhi vậy ta. À, người lớn hết trơn rồi sao giảng giống giảng thiếu niên vậy. Nhưng vẫn có người lớn tuổi tìm tới cái chết. À, cho nên có nhiều người con gặp sư khóc, trời ơi sư, cha con sống mấy tuổi mà tìm tới cái chết, mà con gắng biết vì lý do gì. Trời ơi, nhiều khi ổng giận bả, không ai giải quyết, ổng tức quá, ổng tự tử. Những cái chuyện quá vô lý, các vị thấy như thế. Mọi thứ hôm nay tồi tệ nhưng rồi thế sẽ ổn. Trầm cảm là điều rất khó nhưng rồi sẽ vượt qua. Nghĩa là cô ta viết rất nhiều những cái câu như thế để thức tỉnh, để nhắc nhở chúng ta có niềm tin trong cuộc sống. Do vậy, muốn trở thành người có niềm tin trong cuộc sống thì phải biết tin chánh pháp, sống đúng với lời dạy của Đức Phật, phải tin sâu vào nhân quả, biết tin vào bản thân, phải biết kinh nghiệm. Muốn được hạnh phúc thì mình phải trải qua những cái gì? Những cái giá chứ, phải có cái giá chứ. Tự nhiên mình sanh ra, mình leo lên trên bà, mình ngồi người ta hầu hạ mình sao được. Ai cũng phải mồ hôi nước mắt. Mồ hôi nước mắt mà còn thất bại nữa kia. Còn mồ hôi nước mắt mà có chút thành công, đủ ăn đủ mặc là mình đã phải cảm ơn cuộc đời. Mà nếu thất bại cũng đừng oán trách cuộc đời, mà cũng lại tiếp tục cảm ơn cuộc đời, để cho tôi biết rằng những kiếp sống trước tôi đã kém gieo các nhân lành, cho nên tôi cũng làm trầy trật, mồ hôi sôi nước mắt mà không có thành công như người khác. Có người thì tiền nó vô gì mà nó vô hoài hoài hoài. Tiền vào nhà, nhà khó như gió, vô nhà trống, vô đằng này nó vô đằng, nó ra đằng kia. Mới có được chút tiền, tính mua cho chiếc đứa con chiếc xe, ông bệnh. Mới có chút tiền, tính sửa cái nhà, con đau. Nghĩa là nó cứ vô đằng này, nó ra đằng kia. Lát phước bên kép. Đó, mà mình muốn làm cái nhà mà làm được là phước. Muốn mua cái xe mà mua được là cũng phước. Mà phước nhất là thân ít bệnh tật, nghe pháp, an vui, sống thiện trong chánh pháp. Đó là phước nhất đó các vị. Cho nên con người ta có niềm tin lên cầu nguyện, xong thấy mình khổ hoài, tôi hết tin rồi. Tôi cũng đi chùa nè, tôi cũng khóa tu nè, rồi tôi cũng có niệm Phật nè, tôi cũng khổ hoài, mắc nợ hoài. Là mình không biết nhân quả. Mình mới tu như cát bỏ biển, mà tội của mình thì vô tận vô biên, cho nên lại phải tiếp tục lập công bồi đức, hy sinh cho chúng sanh. Đó, sư mới khen cái chú Nhân đó. Chúng ta ngồi đây tu tập nghe pháp, chú ở dưới bếp nấu ăn. À, mà sáng nay sư đến đây là chùa đãi sư một tô bánh canh mà. Mà sư nó ngon lắm á nghe. Nó không có ngọt như là đường, mà nó không có mặt chát như muối. À, sư nói Nhân ơi, Nhân nấu sao ngon vậy Nhân. Đó, Nhân nói nước là phải củ quả rồi đó sư. Củ quả làm sao mà đừng có nấu nhừ quá là nó ra cái mùi kỳ lắm. Nó cũng vừa phải nè. Đó. Thứ hai là nêm á, là nêm muối hột với lại đường phèn. Chứ con không có lạm dụng chất nêm bột ngọt. Các cái chất bột này bột kia đồ giả nhiều lắm mà làm cái nước của con nó đục. Thấy không? Người ta nấu ăn người ta cũng có một cái sự gì tuyệt diệu trong cái việc nấu ăn của mình. Mình ăn ngon là mình phải mang ơn cái người nấu. Mình ngồi trong cái giảng đường phải biết ơn Đàn na tín thí cho mình cái nơi êm mát để nghe pháp. Giờ anh biết bao nhiêu người phải ngồi nghe pháp che cái bạc ở ngoài trời, ngoài nắng, ngoài mưa. Cho nên cái con người ta muốn đi đến được một cái sự hạnh phúc thì mình phải đem hạnh phúc cho người trọn vẹn. Thì giao cho con hôm nay nấu cái nồi thì cũng nấu, nấu qua qua, ăn ăn thôi, đòi hỏi cái gì? Không có phước. Giao cho cắm cắm bình hoa, cắm cắm được được thôi chứ đẹp xấu cái gì? Không có phước. Phải làm bằng cái tâm thì mình mới có phúc đức, mình mới có niềm vui. Đi cho đến nơi đến chốn mới vui. Chứ mình thấy ở giữa đường biết nó đi đâu về đâu. Làm phải bằng tận tâm tận lực. Đó, niềm tin chính tự thân là mình phải có cái gì? Cái sự vận động của tự thân. Sư nhớ mình là cái người ăn chay. Ở trong đây cũng có nhiều người ăn chay trường, không thì ăn chay ngày. Mà đã ăn chay là ai cũng biết nước tương có đúng không? Mà cái hãng nước tương Meiji đó là nó ở bên Pháp mà nó vô tới Việt Nam, mà nó tồn tại biết bao nhiêu năm mà nghe tới nước tương Meiji là người ta hoan hỷ. Đừng cứ tính tới hàng giả nha, hàng thiệt á là người ta rất là hoan hỷ. Làm chất lượng từ rau củ quả mà ra. Còn bây giờ quậy nước, bỏ nước màu vô, bỏ thuốc vô, mặc cho người ta ăn để chết cũng không bao giờ quan tâm, miễn tiền vô túi thôi. Làm sao gọi là gieo nhân, làm sao dám tin vào bản thân mình là mai mình hạnh phúc, trong khi hôm nay cái việc làm đã biết đem cho người khác khổ đau. Thì chính cái nước tương Meiji này cũng là một câu chuyện, nghe không nào? Đó. Ta muốn có niềm tin thì người ta phải trải qua sự gian khó trong cuộc sống. Những cái hoa mà trồng trong nhà kính á, là không có bão táp, gió máy, cứ trong cái nhiệt độ tốt đẹp mà lớn lên rồi nở hoa. Cho nên nó không vượt qua sự khắc nghiệt của ngoại cảnh. Nó cũng cắm trong phòng lạnh, phòng đồ, chứ nó đem ra cái là nó hư, nó tàn rất nhanh. Tại vì nó không trải qua điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Con người cũng vậy, sống mà chỉ biết dựa vào người khác, ăn bám vào người khác, lúc nào cũng oán than, thì con người đó vấp ngã, không bao giờ có thể đứng lên. Thì cái ông Julius Meiji là ông tổ của nước tương Meiji đó, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Chứ mình đừng có nói ông giám đốc chủ cái hãng Meiji giàu lắm, giàu nhưng mà ông sinh ra xuất thân rất là nghèo. Khi còn nhỏ, cái mà ông nhớ nhất, một là nghèo, hai là khổ. Ăn đói, uống đói, nhà không ra cái nhà, cha mẹ nghèo lắm. Cái tuổi thơ của ông là vậy đó, nghe chưa nào? Cái tuổi thơ của ông là như thế. Gia đình ông nghèo mà tài sản chính của gia đình là gì? Là một cái cối xay. Cả nhà dựa vào cái cối xay đó để sống. Cũng như người nông dân chúng ta là dựa vào cái mảnh ruộng để sống. Thì gia đình này là dựa cái cối xay thôi. Cái nghèo khổ nhấn chìm tất cả niềm vui thời thơ ấu của ông. Ông chẳng được đi học, chưa hết cấp 2 đã phải nghỉ học rồi. Từ đó bắt đầu làm thuê vất vả. Cái nghèo đi theo như con rắn quấn lấy cuộc đời ông. Sư thích Đức Tương Meiji, cho nên sư nhớ cái cuộc đời của ông này. Cha ông nói, con đừng có buồn khổ. Nếu mình cứ nghĩ mình nghèo là mình khổ, mà mình hãy chấp nhận cuộc sống đi. Tức là hãy biết cái nhân của mình kém thì giờ mình nghèo, cái khổ mình buồn cũng không đúng. Mình làm phước hồi nào mà mình đòi giàu? À, mình bố thí lúc nào mà mình đòi mình giàu? Cho nên cái khổ, cái nghèo, hãy chấp nhận rằng cái nhân của tôi là kém tôi. Có như cái con người đó, cái nghèo nó bám chặt và cảm thấy đau khổ, thì cha mới nói con không có nên khổ vì việc này. Con hãy chấp nhận, đó là gì? Là cuộc đời của con là như vậy. Vấn đề là con làm chuyển hóa, thay đổi cuộc đời. Đừng cố chấp. Nhưng mà cái người con nói sao? Con tuyệt đối không giống như cha. Suốt cuộc đời cứ quanh quẩn bên cái cối xay là con không chấp nhận. Nghe như vậy cha ông mới thở ra. Hơi, con muốn làm gì? Tiền không có để đi học, có cái cối xay, nhưng mà làm sao tìm ra vàng từ cái cối xay này là mới là tuyệt vời. Thì ông mới trả lời, ba ơi, con sẽ có cách sống của con. Ba đừng có bắt con phải sống với cái cối xay này. Ba cái cối xay bắt con cái cối xay hay sao? Cha nói vấn đề là con thay đổi vận mệnh của con từ cái cối xay này, chứ không phải vấn đề là làm Làm từ cối xây mà làm như thế nào để có thể thay đổi vận mệnh? Thì các vị biết đâu, ông bắt đầu suy nghĩ. Rồi từ từ cha ông già chết, mẹ mang bạo bệnh qua đời. Cuối cùng ông cũng có cái cối xây chứ không có cái gì khác. Chứ phải ông tức cái cối xây mà ông có tiền đâu. Rồi cũng còn lại sống với cái cối xây. Nhưng mà các vị có biết không, ông năm 20 tuổi, câu nói của một người bạn đã đánh thức ông á, mở chìa khóa kho báu cuộc đời. Đó, đó là người bạn ông là một bác sĩ, mới nói với ông như sau: có khi nào anh biết rằng trên đời này cái chất dinh dưỡng nhiều nhất là nằm trong rau củ, bởi vì nó được kết tinh từ thiên nhiên. Tôi nói Trà Vinh đó nha, mà rau củ là ngon lắm á, tại thiên nhiên nè, cây cối. Chứ mà trồng mà bằng thuốc bằng này đằng kia là nó không có chất dinh dưỡng cao. Thì ông bác sĩ ông nói cái chất dinh dưỡng cao nhất là nằm trong rau củ, anh có biết không? Nhưng mà 3 ngày là nó hư. Vì vậy người ta nên bảo tồn rau củ khô mà không mất đi giá trị dinh dưỡng. Bây giờ mà phơi khô là mất hết giá trị rồi, các vị thấy không? Cái bắp cải em đem nó khô queo rồi, đâu còn cái chất bổ trong cái bắp cải nữa. Thì giờ phải làm sao? Cái ông Meiji đông nghĩ ra một cái ý nghĩ như sau: mình hãy xay tất cả rau củ đó, các loại đậu đó, để bảo tồn cái chất dinh dưỡng, để tạo thành một chất nước gia vị giàu dinh dưỡng trong mọi gia đình. Tại vì là rau củ mà để khô thì nó sẽ hư. Vậy hãy xay nó ra, biến nó thành là một chất dinh dưỡng giàu, chất gia vị giàu dinh dưỡng. Và ông nghĩ ra chế một nước chấm tinh khiết mà mình kêu là xì dầu đó, mình kêu là nước tương á, kêu là Meiji. Meiji là tên của ông á. Mà cái Meiji các vị thấy không, nó theo người Pháp nó vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Bây giờ được mọi người biết đến là một thứ nước tương có chất đạm, đáng tin tưởng, đáng dùng. Ở trên cái thị trường ăn chay, ăn mặc của người Việt Nam đều tin nước chấm Meiji. Nó chinh phục người Việt Nam. Và có điều quan trọng hơn là trong từ điển có cái chữ Meiji. À, tên riêng, nó là tên nước tương. Mà trong cái viện từ điển là Bách Khoa Thư Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Meiji trong từ điển là danh từ chung, được hiểu như một thương hiệu nước chấm độc quyền, trở thành danh từ có trong từ điển, mà được bảo đảm bởi tập đoàn Nestle. Bây giờ người ta thấy uy tín quá, người ta đem Meiji Nestle ra ta làm giả. Đó, cho nên mắc hơn chút người ta vẫn ăn. Nước tương của Pháp, của Đức mắc người ta ăn. Mà nước tương Việt Nam người ta cứ suy nghĩ, không biết này thật hay giả. À, bây giờ nước tương mà hư, người ta cũng tin tưởng là nước tương Việt Nam Dương nè, nước tương Chin Su Tam Thái Tử nè. Nhưng mà hàng giả nhiều quá, cũng không biết đâu mà ra. Tự mình đánh mất gì? Uy tín và niềm tin của người ta dành cho mình. Bởi vì là mình phải sống thật. Cái gì giả là sẽ đánh mất niềm tin trong cuộc đời. Vì vậy, cái câu chuyện về cái ông Meiji này cũng từ một cái con người nghèo khổ, tài sản có một cối xay, mà bây giờ tên ông nằm trong từ điển Bách Khoa toàn thư của Việt Nam. Có niềm tin trong cuộc sống và sống chân chánh, đem lại lợi ích cho cuộc đời, ông ta có hạnh phúc. Ông trở thành triệu phú, tỷ phú, ông làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Đó là con người không đánh mất niềm tin trong cuộc sống. Còn vài điều nữa, sư nhắc nhở một cách tóm tắt cho các vị. Thứ nhất là có niềm tin, thứ hai là phải tàn quý, là phải biết hổ thẹn khi con người mình có những lỗi lầm, có những sai trái là mình phải biết hổ thẹn. Nghe chưa? Đức Phật dạy như sau: nếu người đệ tử Phật không biết tàm, không biết quý, tức là không biết xấu hổ khi mình làm sai, thì sẽ tổn hại lòng ái kính của chúng sanh. Như vậy mình nói người ta không nghe là bởi vì vốn mình không có tàm quý. Mình sống người ta không yêu mến là bởi vì mình không có tàm quý. Vì Đức Phật dạy, ai sống không có tàm quý thì tự tổn hại lòng ái và kính của chúng sanh. Chúng sanh không ái, không kính là mình sống không có niềm tin, không có cái tín. Cho nên mình biết tàm, biết quý thì mình đâu dám làm bậy. Mình làm chân chánh, đúng đắn thì người ta yêu mến, kính trọng mình. Còn mình không biết tự hổ thẹn khi mình sai, quấy, thấy không ai thấy mình làm, nhưng tự nhiên mình mất dần cái lòng ái và kính của chúng sinh dành cho mình. Ví dụ như sư, ta gọi sư bằng thầy, bằng sư phụ, bằng sư, sư hương nhũ, ta kính mình, quý mình, phải không nào? Nhưng mà sau lưng sư không làm đúng những gì Đức Phật dạy, sư phá giới phạm trai, sư làm tổn hại đến chúng sanh, sư chửi bới, sư làm đau khổ tổn thương người khác, mặc dù các vị không thấy sư làm ở đâu á, nhưng mà tự nhiên chư thiên đi đâu hết trơn, không ai hộ trì. Sư đến đây thuyết pháp, hội chúng ồn ào như một cái chợ, không ai muốn nghe, thì mất cái ái cái kính rồi. Mà mặc dù không biết tại sao các vị vẫn không kính được, không mến được, là vì bản thân sư không biết xấu hổ, không biết tàm quý khi mình làm sai trái. Thì tự nhiên mình đi đến hội chúng đông người, ta không yêu kính, người ta không thân mến. Đừng hỏi tại sao, đừng bắt cái người MC phải giới thiệu sư này là cái gì. Tại vì ái kính là cái tự nhiên phát sinh từ trong lòng con người, chứ không phải do sự giới thiệu, quảng bá, marketing mà đem đến. Nghe được không ạ? Cho nên Đức Phật dạy, vị tỳ kheo nào, hàng đệ tử nào biết thổ thẹn thì sẽ được chúng sanh ái và kính. Nếu có ái có kính thì có niềm tin, nếu có niềm tin sẽ đưa đến chánh tư duy, chánh niệm, chánh trí, đưa đến vô dục, giải thoát, niết bàn. Cho nên con người tu phải biết tàm quý. Ở đây giữ giới rồi giữ đó, bước ra cái là chưa ra ba bước là làm chai rượu rồi, thì coi như là thấy là có tu vậy đó, nhưng không có phước. Tại vì mình tu trước mặt thôi, còn tôi ngồi tôi nghe hết thời pháp này rồi tôi ra, tôi phải giải quyết cái chuyện là chai rượu tôi muốn lắm rồi mà tôi giáng nhịn nãy giờ. Thì trước mặt sư là không thấy, nhưng mà sau lưng là rượu vô lời ra, thấy không nào? Tôi bước lên cũng áo tràng rồi đang qua, nhưng không được ái, không được kính, không được tin tưởng. Ủa sao kỳ vậy ta? Mình uống rượu rõ ràng đóng cửa không ai thấy, nhưng mà mình vẫn mất đi niềm tôn kính, sự thương mến của chúng sanh một cách vô hình, nhưng mà mất phước đức của chúng ta. Đức Phật dạy như thế đó, trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Hòa Thượng Trí Quảng, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng dạy rằng, người biết xấu hổ thì mới tiến tu được, dẹp được tâm vô tàm vô quý, là cái tâm không biết xấu hổ đó. Mình dẹp được cái tâm vô tàm vô quý thì trí tuệ ta sáng lần, ta thấy được mọi việc chính xác hơn, chúng ta biết những lỗi lầm để mà tiến tu đạo nghiệp nhanh hơn. Con người không tàm công không quý, luôn luôn sống với các lỗi lầm và chết với tất cả những niềm đau khổ của chúng ta. Cho nên sư vẫn nhớ những bà mẹ khi phá thai ân hận, nguyện không bao giờ tái phạm. Sư cảm động trước những người con bất hiếu, biết sám hối cha mẹ, biết nói lời xin lỗi mẹ cha. Khóa tu mùa hè nào xong rồi cũng có đêm thắp nến tri ân, rồi khóc dữ lắm, nhưng mà khóc rồi về phải biết xin lỗi, phải biết sám hối. Còn con người mà không mở miệng nói được tiếng sám hối là biết cái người đó bản ngã rất cao, mà người không có tàm quý. Cái người tàm quý là có lỗi phải nói sám hối liền. Mà chính cái sám hối đó, cái tàm quý đó, Đức Phật dạy nâng lên niềm ái, niềm kính, niềm tin của chúng sinh. Các vị sống trong gia đình, trong xã hội, được chồng con, được vợ con, được dòng họ thân bằng quyến thuộc tin tưởng, thương mến, tôn trọng, cũng nhờ cái biết tàm quý và biết sám hối khi mình làm sai. Và nhờ như vậy chúng ta tu tập mới tiến bộ. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật gọi tàm và quý là pháp trắng, vô tàm vô quý là pháp đen. Người mà biết tàm biết quý là biết sám hối, đó là pháp trắng. Còn ngược lại là pháp đen. Như vậy là sư giải quyết được hai vấn đề: niềm tin, tàm quý. Thứ ba là phải biết sợ hãi việc ác. Cái này chắc không cần giảng nhiều. Trên đời này ai đâu mà thích việc ác? Trên đời này ai cũng sợ việc ác, nhất là Phật tử của chúng ta. Cho nên không cần nói nhiều. Việc ác là cái mà chúng ta nguyện đời này và muôn đời sau không làm việc ác. Cho dù có lợi, có tiền, có tài sản, có vàng bạc, mà ác không bao giờ làm.
Sư nhớ năm 1990, ngày 3 tháng 4, một người tử tù tên Robert Anton Harris, 37 tuổi, phải bị đưa vào phòng hơi ngạt của nhà tù San Quentin thuộc tiểu bang California bên Hoa Kỳ. Đó là lần đầu tiên sau 23 năm, cái tiểu bang California phải tái lại cái bản án tử hình. Có nhiều nước người ta bỏ cái bản án tử hình. Người ta thấy tử hình là một cái hình thức vô nhân đạo, họ bỏ. Nhưng cái anh chàng tử tù Robert Hampton Harris này phải bị nhốt trong cái phòng rồi thả hơi ngạt vô cho chết. Một bản án tử hình phải đem ra thực hành mà hơn 20 năm nhà nước Mỹ đã bỏ. Và quyết định tòa án họp phải giết, phải tử hình anh chàng này. Bởi vì từ năm 1976, cái tòa án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết án tử hình là hợp hiến, thì tiểu bang California đó giữ cái án này và sau đó họ tuyên bố là bỏ. Nhưng cái năm 1990 thì cái anh chàng Harris này phải bị đem ra để tử hình. Vì sao? Vì anh ta giết người không biết gớm tay. Ngày 5 tháng 7 năm 1978, sau khi mãn hạn tù 2 năm vì đánh đập một người đến chết, Harris cùng với người em của mình lại đi đến cướp một nhà băng ở San Diego. Để có phương tiện di chuyển, anh ta đã chiếm chiếc xe của hai chàng thanh niên đang đậu trước một quán ăn. Và hai chàng thanh niên đã tự vệ. Để chiếm được chiếc xe thì anh chàng này ra lệnh bằng súng cho hai thanh niên đó đến một nơi vắng vẻ. Sau đó rút súng giết chết, bắn chết hai chàng trai. Rồi trước khi mà lấy cái xe đi cướp nhà băng thì đồ ăn ở trên xe anh ta còn ngồi ăn hết một cách thản nhiên. Thì các vị biết cái dã tâm của cái con người này như thế nào. Ăn hết cái số bánh đó, rồi ngay sau đó thì anh ta bị bắt giữ sau đó. Harris không để lộ bất cứ một dấu hiệu nào của một người biết ăn năn, sám hối. Và theo thủ tục hiện hành của Hoa Kỳ, từ lúc tuyên án cho đến thi hành bản án, người tử tội có đến 7 năm để sám hối và kháng cáo. Nhưng Robert Anton Harris không bao giờ tỏ ra một thái độ ăn năn, sám hối. Vì vậy cuối cùng anh ta đưa vào cái phòng hơi ngạt và vài phút đồng hồ anh ta đã chết. Đó là cái chết anh ta tự chọn cho mình bằng việc ác của chính mình. Mình nhớ trong cuộc đời lịch sử Đức Phật có anh chàng vô não Angulimala giết người là 99 rồi, còn một người là 100, hết người đã giết rồi, ta trốn hết rồi, anh ta quay về giết mẹ. Mà dọc đường là gặp Phật, Phật chỉ đấy, vô não con hãy dừng tay lại. Mà ông rượt Đức Phật và ông muốn giết mà giết không được, Phật đứng một chỗ, ông chạy hoài mà không tới. Ông nói Phật đứng lại, ta muốn giết ông mà sao không giết được. Phật nói, này vô não, ta đã dừng lại từ lâu, chỉ có con là chưa dừng lại mà thôi. Dừng là dừng cái tâm ác. Đức Phật nói có một câu à, mà vô não giác ngộ buông đau xuống và trở thành một vị tỳ kheo mà tu đắc quả A-la-hán. Cái cuộc đời cũng giết hàng trăm người rồi mà vẫn đắc đạo. Tuy nhiên cái xác thân của ông phải trả quả báo khi chết. Còn cái anh chàng Harris của thế kỷ 20 này, anh ta giết người không biết sám hối, cho nên anh ta phải chết thê thảm. Con người không biết sợ tội ác thì sẽ đưa đến cái kết quả đau thương trong cuộc đời. Việc ác là bất hiếu, giết cha giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, phá thai cũng là ác nghiệp, trộm cướp là ác nghiệp, tà dâm là ác nghiệp, dối trá lừa gạt là ác nghiệp. Chúng ta hãy nhớ những điều đó mà sợ việc ác. Giống như Thánh Gandhi, một vị thánh của xứ Ấn Độ đã từng tuyên bố, hãy canh chừng những tư tưởng của bạn, nó sẽ trở thành lời nói. Hãy canh chừng lời nói, nó sẽ thành hành động. Hãy coi chừng hành động, nó sẽ thành thói quen. Hãy coi chừng thói quen của bạn, nó sẽ tạo nên nhân cách. Hãy coi chừng nhân cách, nhân cách sẽ trở thành số mệnh
của cuộc đời. Cho nên cái con người mà đi đâu cũng lười biếng, đi đâu cũng để cho mọi người oán thán, là cái nhân cách con người đó chắc chắn đưa đến sự khổ đau trong cuộc đời. Vì vậy, làm người Phật tử, chúng ta phải giữ thân cho trong sạch, tâm cho trong sạch, và biết sợ tội lỗi, sợ các việc ác, việc xấu. Sợ việc ác, sợ việc xấu, rồi tinh tấn làm các cái hạnh lành, tinh tấn niệm Phật, tinh tấn tọa thiền, tinh tấn tụng chú đại bi, tụng kinh, rồi là làm các cái việc thiện, việc phước. Chúng ta tinh tấn. Như cái đoàn từ thiện chùa Thiên Quang của sư, chưa tới một tuần cách đây, sư đi đến Nam Định thuyết pháp trong trường học, tặng gần 400 suất học bổng cho học sinh, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Giờ về coi kỹ lại danh sách, em thì cha chết, một em thì mồ côi, em học giỏi mà nhà nghèo, mà cho gần 400 suất như vậy. Mỗi một em học sinh được 1 triệu đồng như vậy rất là hạnh phúc. Rồi cho các em đó nghe pháp, rồi thầy cô giáo, rồi cán bộ nhà nước đều ngồi đó nghe pháp hết. Nghe pháp xong rồi tất cả đều hoan hỷ. Tôi tưởng Phật pháp là cái gì, nói chuyện mê tín dị đoan, hóa ra toàn nói những chuyện đạo đức và nhân quả. Tôi rất là quý các sư Phật giáo, tôi mong các sư sẽ trở về quê hương của chúng tôi. Và sự thành công của Phật pháp đem ánh sáng chánh pháp đến mọi miền đất nước thân yêu của chúng ta. Cho nên đoàn đi làm từ thiện, cũng mưa, cũng gió, cũng nắng, cũng là nhiều chuyện mệt mỏi, nhưng rất là hạnh phúc. Rồi đó hôm qua mới đến chùa Rung Mít Châu Thành Trà Vinh, đó, ông tặng quà thuyết pháp, và hôm nay lát nữa tặng cho các em học sinh xe đạp. Đúng ra phải tặng xe đạp nhiều hơn, thấy không nào? Đó, hôm nay là tặng trước 20 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo, học sinh còn bé mà học giỏi. Đó là cái tấm lòng của quỹ từ thiện chùa Thiên Quang đến với ngôi chùa Phước Thành của chúng ta. Cho nên tinh tấn làm các việc làm như vậy đó, thì các vị thấy ai người ta cũng vui hết. Mà sư á, các vị thấy không? Đi liên tục liên tục. Mà nãy giờ các vị thấy sư có nhăn nhó không? Có không? Không. Có khóc không? Có nói tôi khổ quá không? Không. Sư rất vui, rất hạnh phúc. Đã ban bố pháp thí, vô ý thí, tài thí. Còn gì hạnh phúc hơn? Được đi bố thí, rồi được bố thí pháp, bố thí tài vật, và bố thí làm cho chúng ta không còn sợ hãi trong cuộc đời. Người có niềm tin là không còn sợ hãi. Bố thí vô ý là mình con Đức Quan Âm. Bố thí niềm tin sống hạnh phúc. Mà người tinh tấn làm các hạnh lành, không lười biếng, tinh tấn tránh xa các việc ác, thì cái người đó chắc chắn phải rời xa khổ u não, phải được hạnh phúc. Nhưng Đức Phật đã dạy chúng ta, đó là điều thứ tư. Và điều thứ ba là tinh tấn. Điều thứ tư nữa là không có lười biếng. Cái người ham thích ngủ nghỉ, 8-9 giờ chưa ngủ dậy, thức dậy không muốn đánh răng rửa mặt, nằm ườn ở trong nhà, phải không nào, nhếch nhác giường chiếu cả tháng không bao giờ biết rờ tới mà giặt giũ, thấy chưa? Làm việc gì cũng cảm thấy nặng nhọc mệt mỏi, chỉ nuôi cái thân xác, đúng là một cái kẻ ăn bám trong xã hội, thấy chưa? Cái con tầm á, nó ở trong cái kén, nó ăn trong cái kén để rồi nó nhả tơ, nó nhả hết tơ nó chết cũng xứng đáng cái đời con tầm. Còn mình sống mà nuôi cho cái thân mình nó cứ to lần lên, nó cao lần lên, nó láng lướt, nó đẹp ra mà chỉ ăn bám thôi, thì đó là một sự đau khổ trong cuộc đời. Suy nghĩ cái người sống ăn bám đó là sống địa ngục chứ không phải là thiên đường. Vì vậy mà siêng năng làm các hạnh lành, đó là một cái hạnh tinh tấn của con nhà Phật. Lười biếng thì nhàn cư vi bất thiện, cái người ở không trước sau gì cũng nói lời ác, làm việc ác, và do vậy sẽ đi vào các cõi giới ác như địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên để lìa xa khổ ưu não, để có hạnh phúc, con người ta tinh tấn làm việc lành, và con người ta không có lười biếng, lười nhác ăn bám cuộc đời, ăn bám gia đình, ăn bám xã hội. Nói như vậy nhưng mà mình phải gì? phải kính những cái người lớn tuổi nhá, không ông bà cha mẹ ta lớn tuổi thì ăn bám đưa lên rừng chết ạ. Người lớn tuổi cha mẹ mình là bậc thầy đã đưa mình vào đời, đã cho mình bao nhiêu kinh nghiệm sống, đã hy sinh tất cả cho mình. Cho nên cái người lớn tuổi đó là mình phải tôn kính. Ông bà cha mẹ, có ông bà có cha mẹ mới có chúng ta, cho nên chúng ta phải tôn kính. Chứ không nói ăn bám dẹp qua một bên, phải không nào? Đó, rồi mình dùng những cái lời lẽ là mình mắng chửi. Mẹ nuôi con đó là như biển trời lai láng, đến con nuôi mẹ tính tháng tính ngày, rất là tội lỗi. Còn mình nữa nè, tuổi còn trẻ nè, phải lo học hành nè, rồi lớn lên là phục vụ quê hương đất nước, làm con người chân chánh, không có ăn cắp trộm cắp bằng bất cứ hình thức nào, mà lấy của dân, của chúng sanh, của bá tánh đều là tội ác. Và cái pháp cuối cùng để được an vui hạnh phúc là sống với trí tuệ, chứ không có ác tuệ. Sống với trí tuệ là mình phải hiểu chánh pháp, phải chánh kiến, chánh tư duy mới sống với trí tuệ. Còn nhiều khi mình cũng hiền, cũng lành, mà mình làm tầm bậy, tại vì cái trí mình nó mờ, nó tối. Vì vậy con người phải sống với trí tuệ. Muốn sống với trí tuệ phải thường xuyên tu tập, nghe pháp, tọa thiền, tụng kinh, sám hối, làm các việc lành, thì trí tuệ nó mới sanh khởi. Chứ không phải ngồi đây nói tôi giờ phải có trí tuệ, tôi có trí tuệ, tôi đặt cái đầu tôi mót nó cũng có ra trí tuệ đâu. Mà phải tu tập, nghe pháp, phải chuyển hóa, đừng có phạm giới. Con người phạm các giới cấm, con người đó không bao giờ có trí tuệ, vì luôn luôn sống trong một cái thể trạng là rây rứt tối tăm của tâm hồn, không bao giờ có trí tuệ. Muốn sống với trí tuệ, con người đó phải giữ các giới pháp. Các vị nghe được không ạ? Sư nghĩ là pháp thoại của sư đến đây có thể tạm kết thúc được rồi. Sau khi đã chia sẻ với các vị các pháp để thành tựu những điều an lạc trong cuộc đời, và năm pháp không có niềm tin, không có tàm quý, không có tinh tấn, lười biếng, ác tuệ sẽ đau khổ, sẽ nhiệt não, sẽ u não, sẽ tổn não. Còn con người có niềm tin trong chánh pháp, biết tàm quý, tinh tấn, biết sợ tội lỗi, sống với trí tuệ, những người đó sẽ có hạnh phúc, sẽ có an vui. Mình làm được những việc đó, mình hiểu được những việc đó, có nghĩa là khổ vui do chính mình tạo ra trong cuộc đời. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.